This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hoàng Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và thưa quý vị, trong chương trình Đất lề quê thói ngày hôm nay, Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với cái phần gọi là phân biệt đền thờ, miếu mạo, đền phủ. Thì trong cái đền phủ thờ ai? Xin mời quý vị. Kính thưa quý vị, vào ngày đầu năm thì mọi người thường hay đi lễ chùa. Đi lễ chùa để mà cầu an, đến đình, đến đền, đến chùa, đến miếu mạo. Thì đình, đền, chùa, miếu mạo là những cái địa điểm để mà thờ cúng trong cái đời sống tâm linh của người Việt, của chúng ta, thưa quý vị. Nhưng mà không phải ai cũng biết được ý nghĩa của cái công trình này. Công trình này nó thờ ai? Thưa quý vị, cái lịch vạn niên có rất là nhiều những cái cách giải thích, hay hoặc là những cái lời giải thích của tất cả những cái nhà sử học cũng đều có. Và chúng ta xin tìm hiểu thêm về những cái kiến thức cơ bản để khi đi lễ cầu an, chúng ta có thể phân biệt và biết về cái vị Phật, vị Thánh Nhân mà mình đang cầu lễ, và có ứng xử tương ứng thể hiện qua cái văn khấn để mà nhận được cái công đức viên mãn hay không. Đầu tiên, chúng tôi muốn nói đến cái đền, thưa quý vị. Đền là gì? Là công trình kiến trúc được xây dựng để mà thờ cúng một vị thần hay hoặc là một danh nhân quá cố. Ở Việt Nam, phổ biến nhất đó là các đền thờ được xây dựng để mà ghi nhớ công ơn của các anh hùng có công với đất nước, có công đức của một cá nhân với cái địa phương, thì được dựng lên theo cái truyền thuyết của người dân gian, thưa quý vị. Và nếu mà tụng kinh là cái nghi lễ quan trọng khi mà lễ chùa, thì hiện nay hầu đồng rồi hát chầu văn là những cái nghi lễ chính trong các nghi lễ cúng đền hay hoặc là cúng phủ. Tuy nhiên, cái nghi lễ này chỉ do những gọi là những thanh đồng, tức là những cái người mà có căn quả hợp để mà hầu thánh và hầu mẫu, thưa quý vị. Và theo tín ngưỡng thờ mẫu thì hầu đồng chính là cái nghi lễ mà các thanh đồng được thánh giáng đồng, tức là thánh nhập xác thông qua các giá hầu để mà ban phát phúc lộc cho mọi người, thưa quý vị. Nói về bài trí ở trong đền thì thông thường cái ban ở ngoài cùng sẽ là cái ban tứ phủ công đồng, có Ngọc Hoàng Bệ Hạ, rồi Tam Nam Tào, rồi Bắc Đẩu và các quan trong tứ phủ, tam tòa trong cái đạo mẫu thờ, thờ mẫu cũng như là thờ thánh, là tín ngưỡng của người bản địa của Việt Nam ngày xa xưa. Trong cái hậu điện mới thờ cái người, cái vị thánh, thưa quý vị, cái vị thần ngự tại cái đền này. Cái người mà đến cúng đền nên tìm hiểu về cái danh tánh, sắc phong, công đức cũng như tiểu sử của cái vị thần, của thánh, vị thánh đó ngự trong đền để mà kêu đúng danh tính của các ngài khi mà cúng lễ, thưa quý vị. Theo tín ngưỡng dân gian thì sắp lễ tại đền thì có thể cúng hoa, quả, bánh, trái, chè, thuốc, trầu cao, nhang, đèn, nhang, nến và lễ mặn. Lễ mặn chủ yếu là cúng lễ mặn như là rượu, xôi, thịt tại cái ban công đồng, thưa quý vị. Và sắp lễ thì tùy tâm, không kể ít nhiều, nhưng mà phải gọi là phải thành kính và sạch sẽ. Cái đồ cúng thì phải tươi ngon, hoa tươi, quả tốt là vậy, thưa quý vị. Các đền nổi tiếng có thể kể đến ở nước Việt Nam như là đền Hùng, đền Kiếp Bạc, đền Sóc, đền Trần, thờ các anh hùng dân tộc, đền Voi Phục, đền Bạch Mã, đền Kim Liên, đền Quán Thánh thì thờ các vị thánh theo truyền thuyết dân gian. Đó là chúng ta tìm hiểu về đền là như thế nào, thưa quý vị. Nếu mà nói đền thì chúng ta cũng phải nói miếu. Như vậy thì miếu là gì? Xin được mời quý vị cùng theo dõi phần tìm hiểu sau đây. Là một dạng di tích văn hóa trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam, có quy mô nhỏ hơn đền, thưa quý vị. Miếu thì thường ở xa cái làng, rất là yên tĩnh, rất là thiêng liêng, và là một nơi mà thờ những vị thánh thần. Khi mà miếu phối hợp với lại thờ Phật thì được gọi là am, ở Nam Bộ thì gọi là miễu, thưa quý vị. Miếu và đền về cái kiểu mẫu thì giống nhau, chỉ khác nhau về cái quy mô. Các miếu thì thường thờ các vị thần như là miếu Thổ Thần, miếu Thủy Thần, miếu Sơn Thần, miếu Cô, miếu Cậu, vân vân. Và thưa quý vị, về cái gọi là cái bài trí cái điện thờ ở trong miếu, nó đơn giản hơn trong cái thờ ở trong đền, thưa quý vị. Và cũng có thể có hai cung, nhưng mà chủ yếu là một cung thì để thờ, và nếu kết hợp với thờ Phật thì có cái ban Phật ở phía trước. Sắp lễ cúng miếu cũng tương tự như là cúng đền, riêng ban Phật, thờ Phật thì chỉ cúng chay mà thôi, thưa quý vị. Đó là cái cách mà chúng ta tìm hiểu thêm và những cái tài liệu mà Hạnh Tín trình bày dẫn dạy gửi đến cho quý vị, để quý vị hiểu về cái miếu là gì. Đền rồi nè, miếu rồi nè, bây giờ chúng ta đến chùa. Chùa là gì, thưa quý vị? Là một cái công trình kiến trúc để phục vụ cho cái mục đích tín ngưỡng của đạo Phật. Đây là thờ Phật, đồng thời là một cái nơi sinh hoạt, một cái nơi tu hành và thuyết giảng đạo Phật của các ngạ sư, của các tăng ni. Và đây là một nơi những tín đồ đạo Phật lui tới để nghe thuyết giảng và thực hiện các nghi lễ tôn giáo. Ở một số nơi thì chùa cũng là một cái nơi cất giữ xá lỵ và chôn cất các vị đại sư, thưa quý vị. Việt Nam có một số chùa lớn như là chùa Bái Đính nè, chùa Dâu nè, chùa Bút Pháp nè, chùa Tây Phương nè. Khi du nhập vào Việt Nam, đặc biệt là ở miền Bắc, thì nhiều chùa còn xây dựng cả những cái điện thờ mẫu bên cạnh hay hoặc là ở phía sau. Và chúng ta lưu ý là đạo thờ mẫu là một cái tín ngưỡng bản địa của người Việt Nam rất là xa xưa rồi, thưa quý vị. Nói về cái bài trí ở trong chùa thì chủ yếu có ba cái ban thờ ở chính giữa. Đó là cái ban Thượng Trụ Tam Bảo, tức là cái ban Phật. Cái ba còn ở bên tay phải, cái hướng mặt đối với lại cái ban Tam Bảo thông thường, đó là cái ban Đức Thánh Ông. Còn ở bên tay trái, hướng mặt đối với lại Tam Bảo là ban Đức Thanh Hiền. Có một số chùa có thể thay thế bằng các vị thánh tăng khác. Ví dụ như là ở chùa Trấn Quốc chẳng hạn, thì bên tay trái là Quan Công. Và thưa quý vị, cúng lễ Phật thì tụng kinh và thực hành theo kinh pháp của Phật, làm nhiều việc thiện để gieo nhân lành là quan trọng nhất. Không quá quan trọng cái lời khấn, bởi vì khi mà tâm xuất ra thì Phật sẽ biết. Và theo giáo lý của Đức Phật thì họa hay phúc của mỗi người là do chính mình tạo ra, theo cái thuyết mà quý vị cũng đã biết, đó là cái thuyết nhân quả, thưa quý vị. Thông qua kinh tạng, Đức Phật sẽ giúp cho mỗi người tinh tấn, chuyên cần tu tập để thật sự thấm nhuần cái thuyết nhân quả và tự khuyến thiện, tự mình mang phúc đến cho mình và tự diệt họa cho mình bằng chính cái hành động, chính cái lời nói hoặc là chính cái việc làm của mình trong cái cuộc sống hàng ngày, thưa quý vị. Nói về đi lễ Phật hay hoặc là lễ thánh, lễ thần, lễ mẫu thì cũng thế thôi, thưa quý vị. Đều yêu cầu là chúng ta phải ăn mặc trang nghiêm, nói năng thì nhẹ nhàng. thể hiện một cái sự tôn kính ơn trên. Bất cứ cái ngôi chùa nào cũng có ba cửa mà chúng ta thường gọi là tam quan, thưa quý vị. Khi đi vào chùa, khuyên là nên đi vào bằng cái cửa bên phải, tức là phía bên mà ban đức của Thánh Ông. Ý nghĩa là bỏ mọi cái nghiệp ác và ra khỏi chùa bằng cái cửa bên tay trái, là tức là phải đức thánh hiền, với một cái nghĩa là khuyến thiện. Sau khi ra chùa sẽ làm thêm nhiều những cái việc thiện nữa. Lễ Phật thì tùy tâm, thưa quý vị, tùy tâm tùy hỷ thôi. Thông thường thì chỉ cúng chay, hoa quả, bánh trái, nhang đèn, nhang nến, vân vân, chứ không có cúng lễ mặn. Và cái tiền công đức nếu có thì nên bỏ vào ở trong cái hòm công đức, cái hộp công đức ở một ban tam bảo, hay hoặc là đức ông, hay hoặc là ở giữa là được. Không nên bỏ tiền lẻ giải ra các ban nhé, thưa quý vị. Đó là những cái điều hoàn tính. Mời quý vị chúng ta có thể tìm hiểu thêm về cái chùa và tất cả những tài liệu này. Đó là những tài liệu mà hoàn tính sưu tầm gửi đến cho quý vị trong cái chương trình Đất Lễ Quy Tội ngày hôm nay. Sau chùa thì hoàn tính xin được mời quý vị cùng đến với đình. Đình là gì? Xin mời quý vị. Thưa quý vị, là một cái công trình kiến trúc cổ truyền của làng quê Việt Nam. Xưa rồi, là nơi mà thờ thành hoàng và cũng là nơi hội họp của người dân. Ban đầu thì đình là một cái điểm quán để nghỉ của các làng mạc Việt Nam ngày xa xưa. Đến đầu khoảng giữa thế kỷ thứ 13, vua Trần Nhân Tông cho đắp những cái tượng Phật ở các đình quán. Sau đó, đến thời Lê Sơ, các đình làng bắt đầu là nơi thờ thành hoàng làng và là nơi hội họp của dân chúng ở trong làng. Đình làng thường được bố trí ở trung tâm của làng xã, địa điểm thoáng đãng nhìn ra sông nước. Trong tiềm thức văn hóa của người Việt, đình làng gắn liền với hình ảnh cây đa, giếng nước, là địa điểm sinh hoạt chung và hồn vía của làng xã để chúng ta gợi nhớ được trong ký ức của mình. Các ngôi đình nổi tiếng như là đình Bản, đình Thổ Hà, đình Bát Tràng, thưa quý vị. Đó là chúng ta tìm hiểu thêm mà để cho quý vị biết thêm đình là gì. Và tiếp theo sau đình đó là phủ, thưa quý vị. Phủ thì thường là một cái nơi thờ mẫu, phủ Gầy, phủ Tây Hồ, vân vân. Một số nơi thờ tự không nhất thiết phải là thờ mẫu. Ở Thanh Hóa cũng gọi đền là phủ luôn, thưa quý vị. Suy cho cùng thì phủ là một nơi thờ tự thánh mẫu khá sầm uất, mang một cái tính chất trung tâm của cả một cái vùng lớn, vượt ra ngoài cái phạm vi địa phương, thu hút tín đồ khắp nơi đến để mà hành hương, tương tự như là cái chốn tổ của Sơn Môn Đạo Phật vậy đó. Ngôi phủ sớm nhất còn lại hiện biết đến đó là điện thờ các thần vũ nhân ở chùa Búc Pháp, có niên đại vào giữa thế kỷ thứ 17, thưa quý vị. Và sau phủ, xin được mời quý vị chúng ta cùng tìm hiểu đó là quán, thưa quý vị. Quán là một cái dạng đền gắn với lại đạo lão, đạo giáo. Tùy theo từng nơi thờ mà có các dạng thức thờ tự khác nhau. Vào thế kỷ thứ 11, thế kỷ thứ 14, đạo lão ở Việt nặng cái xu hướng thần tiên, cho nên cái điện thờ thực chất chỉ như là của một cái ngôi đền thờ, một cái vị thần thánh cụ thể nào đó. Như là Bích Câu Đạo Quán thì thờ Tú Yêu Yên, rồi đền thờ Từ Thức. Sang thế kỷ thứ 16 và thế kỷ thứ 17, cái sự khủng hoảng của Nho giáo đã đẩy một số những nhà nho và một số những cái người dân chúng quan tâm nhiều tới lão giáo, và cái điện thờ đạo lão có nhiều sự phát triển mới với cái việc thờ cúng các thần linh cơ bản theo Trung Hoa. Đó là Tam Thanh. Tam Thanh nguyên thủy là Thần Tông, Linh Bảo, Đạo Quân, Thái Thượng Lão Quân đó, thưa quý vị, hay hoặc là Ngũ Nhạc mà nổi lên với lại Đông Phương Sóc, hay hoặc là Tây Vương Mẫu, rồi Thánh Phụ, Thánh Mẫu, Cửu Diêu Tịnh Quân. Cửu Diêu Tịnh Quân thì có Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Mặt Trời Mặt Trăng Hồ Phủ Kế Đô. Đồng thời trên cái chính điện cũng có cả tượng của Hoàng Quân Giáo Chủ, tức là Ngọc Hoàng, thưa quý vị. Có thể kể tới các quán điển hình như là Hưng Thánh Quán, Lâm Dương Quán, Hội Linh Quán, Linh Tiên Quán, tất cả những cái điểm này đều ở Hà Tây, ở ngoài Bắc, thưa quý vị. Đó là chúng tôi nói về cái quán, thưa quý vị. Quán chúng ta định nghĩa và chúng ta có ở đâu. Và tiếp theo đó là am, thưa quý vị. Hiện thì được coi như là một kiến trúc nhà thờ Phật. Gốc của am được nghĩ tới từ Trung Hoa, được mô tả như là một cái ngôi nhà nhỏ lợp lá dùng làm nơi ở của con cái chịu tang cha mẹ. Về sau thì thưa quý vị, đổi cái kết cấu với lại cái mái tròn lợp lá làm nơi ở và nơi đọc sách của văn nhân. Từ đời Đường thì am là một cái nơi tu hành và thờ Phật của Nico đặt ở trong vườn Tư Gia. Với người Việt, thưa quý vị, am là một cái nơi thờ Phật. Hương Hải Am tức là chùa Thầy, Thọ Am tức là chùa Đậu ở Hà Tây. Cũng có khi đó là một cái ngôi miếu nhỏ thờ thần linh của xóm làng. Thưa quý vị, vào thế kỷ thứ 15 thời Lê Sơ, am còn là một cái nơi tĩnh mịch để mà đọc sách, làm thơ của văn nhân. Và như vậy, đền, miếu, đình, đó là những cái công trình kiến trúc xuất phát ban đầu từ cái tín ngưỡng thờ cúng dân gian. Ở đây thờ các vị thánh thần theo cái truyền thuyết dân gian, hay hoặc là những cái vị anh hùng có công với đất nước, với địa phương, được dân gian tôn xưng là thánh, như là Đức Thánh Trần, Thánh Gióng, Thành Hoàng của làng, v.v. Ở mỗi đơn vị đình, miếu, đền thường chỉ thờ có một vị thánh thần theo cái tín ngưỡng của địa phương. Thí dụ như là đền Kiếp Bạc. Đền Kiếp Bạc thì thờ Trần Hưng Đạo. Miếu Thủy Thần thì thờ thần nước. Đình làng thì thờ Thành Hoàng, là của mỗi địa phương, phải không, thưa quý vị? Chùa là một cái nơi thờ Phật, Bồ Tát cũng như là những cái nhân vật trong cái hệ phái của Phật giáo, do ảnh hưởng tư tưởng Tam giáo Đồng Nguyên. Tam giáo Đồng Nguyên tức là Phật giáo, Đạo giáo, Nho giáo từ cái thời nhà Lý, cho nên một số những cái ngôi chùa còn thờ đồng thời cả Phật, gọi thờ Thái Thượng Lão Quân cũng như là Khổng Tử nữa, thưa quý vị. Và cái việc mà thờ Phật ở chùa, thờ Thánh Thần ở đình, đền, miếu và cái tục thờ cúng tổ tiên của người Việt có một cái điểm chung, đó là đều xuất phát từ lòng biết ơn, từ lòng thành kính, hướng tới những người mà có công cứu rỗi cho cộng đồng, cho địa phương, những người có công tái tạo cũng như là dưỡng dục những cái thế hệ con người. Đó đều là những cái hoạt động tâm linh quan trọng trong cái đời sống khoa học, văn hóa, tín ngưỡng của người Việt Nam của chúng ta, phải không, thưa quý vị? Như vậy, đền, miếu, đình, đó là những cái công trình kiến trúc xuất phát ban đầu từ cái tín ngưỡng thờ cúng dân gian. Nơi đây thờ các vị thánh thần theo truyền thuyết dân gian, hay hoặc là những vị anh hùng có công với lại nước non, với địa phương, được nhân dân tôn xưng là thánh, Đức Thánh Trần, Thánh Gióng, Thành Hoàng, làng, v.v. Ở mỗi đơn vị đình, miếu, đền thì thường chỉ thờ một vị thánh thần theo tín ngưỡng của địa phương, như quý vị cũng đã biết như vậy đó. Và việc thờ Phật ở chùa, thờ thánh thần ở đình, đền, miếu, cũng như là cái tục thờ cúng tổ tiên của người Việt có một cái điểm chung, đó là đều xuất phát từ cái tấm lòng biết ơn, thành kính hướng tới những người có công với cộng đồng, với địa phương. Và đó cũng đều là những cái hoạt động tâm linh quan trọng trong cái đời sống văn hóa của người Việt, và cũng thể hiện được cái truyền thống của người Việt của chúng ta, đó là cái truyền thống uống nước nhớ nguồn rất là nhân văn của người Việt Nam của chúng ta, cho nên mới có được những cái địa điểm như Hòa Thính vừa mới phân tích gửi đến cho quý vị thêm, như là am, quý vị cũng đã nghe, rồi quán, rồi phủ, rồi đình, rồi chùa, rồi miếu, rồi tiếp theo nữa đó là đền, đó các bạn, thưa quý vị, có rất là nhiều lắm những cái phân biệt đó để cho chúng ta hiểu thêm trong cái chương trình Đất Lề Quê Thoái ngày hôm nay. Và tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình Đất Lề Quê Thoái này để theo dõi, và không quên chúc cho quý vị có được một ngày vui, bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Sẽ gặp lại quý vị trong chương trình Đất Lề Quê Thoái lần sau. Cảm ơn quý vị.